Mùa săn silo. Thương tặng các cháu Sophia và Tressa Naylor. Sau khi Naylor đến sống cùng gia đình tớ, có hai chuyện xảy ra. Một chuyện có khởi đầu xấu mà kết thúc tốt đẹp. Chuyện kia thì khởi đầu tốt đẹp mà... À, để tớ kể đầu đuôi cho mà nghe. Hầu hết mọi người ở gần vùng Friendly, West Virginia đã biết chuyện Chuck đối xử với chó của hắn như thế nào. Hắn đã mua con chó săn nhỏ này để giúp hắn đi săn, và nó cứ chạy trốn những cú đá và những lời chửi rủa của Chuck như thế nào, chạy đến với tớ. Người ta biết chuyện tớ đã giấu con chó trong một cái rào quay tớ làm cho nó trên rừng như thế nào, và đặt tên cho nó là Silo. Chuck chỉ gọi chó của hắn bằng những từ chửi rủa, và mọi người, gần như là hết thảy mọi người ở hạt Tyler biết chuyện con chó chăn cừu giống Đức đã nhảy vào trong rào quay đó cắn xé Silo kinh khủng như thế nào. Và vì vậy, bí mật mới bị bật mí. Bố tớ chở Silo tới bác sĩ Murphy. Ông ấy đã khâu giá vết thương cho nó và cứu sống nó. Và rồi, vì thằng bạn David Howard của tớ toan cái mồm từ đây tới Sisterville. Cho nên, hầu như mọi người đều biết tớ đã làm việc cho Chuck Travers 2 tuần lễ để được có con chó đó như thế nào. Nên bây giờ nó là của tớ và bố và mẹ và Darlene với cả Becky. Cả nhà tớ đều thương nó đến nỗi, đôi lúc nó chịu không nổi, lắc đuôi hăng đến độ tưởng giăng mất cái đuôi ấy chứ. Còn chuyện khởi đầu tồi tệ mà kết thúc tốt đẹp là chuyện tớ hứa với bác sĩ Murphy sẽ trả tất tật tiền nợ ông đã chữa bệnh cho Silo. Tớ săn tìm giỏ chai và giỏ lon nhôm suốt thời gian còn lại của mùa hè năm đó, nhưng chỉ kiếm được có $2.70. Nhưng khi tớ đem số tiền đó đến chỗ bác sĩ Murphy để ổng trừ vào hóa đơn tính tiền gia đình tớ, ổng nói tớ có thể làm việc cho ổng, giống như đã làm việc cho Chuck, để thanh toán hết số tiền còn lại. Sau chuyện Chuck tuyên bố Silo là của riêng tớ, thì đó là tin tức tốt lành nhất mà bao lâu nay tớ mới được nghe. Còn bây giờ tới chuyện tốt mà kết thúc xấu và rồi càng tệ hơn. Đó là sau khi cho rằng giữa tớ và Chuck giờ đây mọi chuyện coi như ổn, thậm chí hắn còn cho tớ một cái vòng cổ cho Silo cơ mà, thì hắn bắt đầu nát rượu. Không phải hồi trước hắn không uống, hắn đã uống tới mức có bụng bự như cái thùng phi, muốn bật cả thắt lưng ra, nhưng giờ đây hắn uống dữ hơn. Lần đầu tiên nghe chuyện này là lúc tớ đang đi trên con đường tới nhà bác sĩ Murphy. Silo lon ton chạy đằng trước hoặc là đằng sau. Con chó đó luôn tìm ra cái gì cũ nó đã ngửi qua rồi, hoặc là cái gì mới mà nó chưa hề ngửi qua. Còn chân sau của nó không giúp nó đi nhanh được mấy nổi. Tớ nghĩ nó nhảy xuống sông trong lúc tớ làm việc cho bác sĩ Murphy. Còn nó cố làm bộ như là nó bên tớ suốt vậy. Tớ đang vừa đi vừa nghĩ một con chó ướt sũng với cái bụng no nê thì hạnh phúc như thế nào, thì tớ nghe thấy tiếng xe tải chạy tới đằng sau. Suy nghĩ đầu tiên của tớ lúc quay đầu nhìn, nếu chiếc xe tải đó không chạy chậm lại, tức là nó không rẽ, và lúc đó tớ nhận ra là xe tải của Chuck. Tớ lao thẳng xuống ruộng, và trong vài giây, thậm chí là tớ không thở được. Cú ngã đó làm tớ hết hơi. Tớ nhìn chiếc xe tải chạy trượt khỏi lề đường chừng vài bộ, rồi lảo đảo trở lại, lệch qua mé bên kia, rồi cuối cùng bắt đầu từ từ chạy xuống cầu. Silo chạy lại, liếm mặt tớ để xem tớ có ổn không. Tớ thắc mắc trong đầu, không biết có phải là Chuck tìm cách chẹt xe tớ, hay là chẳng qua hắn không thấy tớ. Hắn sai xỉn đấy à? Và nếu lúc đó mà Silo ở đằng sau tớ, chứ không phải ở đằng trước, thì có phải lúc này tớ đang nhìn một con chó bị cán chết không nào? Chuck suýt nữa cán con đó mẹ. Tớ nói vào lúc ăn tối. Ổng làm sao kia? Mẹ nói. Tớ kể cho ở nhà biết chuyện gì đã xảy ra. Ổng cố ý làm vậy hả? Darlene hỏi. Mẹ trộn đậu trắng với bánh ngô, có một khoanh thịt lợn muối đỏ trong đậu, và Darlene đang đếm từng miếng thịt lợn trên dĩa của mình. Nó muốn chắc ăn là nó cũng có nhiều bằng mẹ cho tớ. Anh không biết nữa, tớ bảo nó. Mẹ nhìn bố. Chuyện này nghiêm trọng đó anh Ray. Bố gật đầu. Vậy anh nghĩ chuyện người ta đã nói anh nghe là đúng rồi. Họ nói Chuck hay nghỉ lại một quán rượu gần Ben's Run, uống suốt đêm và suốt những ngày cuối tuần. Mẹ lo lắng. Con tránh con đường đó đi là hơn, Marty. Mẹ nói, con nữa, Darlene, nghe tiếng xe chớp chạy tới thì nhường chỗ cho ổng rộng rãi vào. Tất cả những gì ổng làm sẽ khiến cho ổng bị bắt thôi. Tớ nói, sao đột nhiên ổng đâm ra sai xỉn khiếp thế nhỉ? Tớ còn biết khi người ta nát rượu, tức là họ buồn khổ.
Chắc là ổng khác đó,
Becky nói, và cả nhà cười rộ. Becky mới có 3 tuổi, Darlene cũng cười, mặc dù dám nó cũng nói đại loại thế. Darlene lên 7, tớ lớn hơn nó 4 tuổi và có bổn phận phải làm gương cho hai nhỏ em, mẹ bảo. Thế nên ba mẹ lấy làm rất khó xử khi phát hiện ra tớ giấu con chó của Chuck trong rừng nhà tớ. Em nghĩ là Chuck say xỉn là vì ông bất hạnh, mẹ nói. Mẹ phết bơ margarine lên miếng bánh ngô rồi chậm rãi cắn một miếng.
Chắc là ông nhớ Shiloh đó,
Becky nói nữa. Tớ ước gì con nhỏ đừng có nói như vậy.
Tại sao chứ?
Darlene hỏi.
Ông có cả đống chó khác làm bầu bạn rồi chứ bộ.
Mẹ nhai một cách hết sức trầm tư. Mẹ nghĩ là ông soi gương và thấy không thích bộ dạng của mình, mẹ nói. Việc chó của ông cứ bỏ chạy và tìm tới với con đó, Marty. Và cái cách mà con chấp nhận làm việc cho Chuck, dù cho ổng gọi con là thằng khùng. Mẹ nghĩ những việc đó đã khiến ổng nghiêm khắc xem lại bản thân và thấy là không vui vẻ gì.
Becky gục gặt cái đầu.
Ông Chuck cũng không có tốt,
con bé nói. Ra điều nghiêm trọng và cả nhà lại bật cười. Suốt lúc ấy, bố chỉ bẻ bánh ngô cho vào đậu rồi trộn lên ăn. Và tớ để ý thấy bố chả cười tí nào.
Anh đang lo là Chuck cứ đi săn qua rừng nhà mình. Săn thỏ đó, anh nghĩ vậy. Anh tìm thấy một vỏ lon bia ở trển, nhãn hiệu bia mà Chuck uống. Và hôm qua anh nghe có tiếng súng, hệt như cái hôm cuối tuần rồi.
Mình phải dán cáo thị rừng nhà mình thôi, mẹ nói. Ý là nhà tớ phải trương bản quanh vùng đất của nhà tớ, nói rằng gia đình tớ không cho phép ai săn bắn. Nhưng những kẻ săn trộm thỉnh thoảng vẫn cứ lẻn vào hoài, trên rừng và thậm chí trong đồng cỏ ở tuốt sườn đồi bên kia nữa.
Đôi mắt xám của mẹ lúc này dán chặt vào bố.
Anh Ray à, anh phải bảo ổng đi chứ. Em không muốn ổng say xỉn ở trên ấy, nổ súng tứ tung. Một trong số những viên đạn không chừng sẽ xuống tới dưới này.
Anh sẽ nói chuyện với ổng, bố nói.
Lúc đó tớ im re, đúng hơn thì tớ ăn cho xong chỗ đậu trên đĩa. Mãi suy nghĩ tới chuyện tìm thêm sự giúp đỡ, nhưng đột nhiên tớ no ngang, thế nên tớ ra ngoài và ngồi xuống bậc thềm. Trời tháng 9 mà rất ấm, và tớ thích đón những làn gió.
Shiloh bước qua, nằm xuống cạnh tớ, đầu gối lên đùi tớ. Rồi nó thở khì ra một cách mãn nguyện và nó nhắm mắt lại.
Con chó của tớ không biết cái chuyện mà không ai biết trừ tớ và Chuck Traver. Cách duy nhất tớ làm cho Chuck chịu để lại con chó là tớ đã thấy hắn bắn một con nai trái mùa, một con nai cái nữa là đằng khác. Và khi hắn biết tớ có thể tố cáo hắn với nhân viên kiểm lâm, mà có lẽ tớ phải làm thế. Hắn nói tớ có thể giữ Shiloh nếu mà tớ ngậm miệng lại về chuyện con nai nhỏ, và nếu tớ làm việc khổ sai cho hắn 2 tuần. Tớ dám cá chắc chắn Chuck đã thao thức hàng đêm để nghĩ ra những công việc khó khăn vất vả nhất để mà bắt tớ làm. Nhưng mà tớ đã làm tuốt, làm hết mọi việc. Đã hứa là phải giữ lời, cho dù ngay từ đầu đáng lẽ tớ không nên hứa. Dù sao bây giờ cũng chả có lý do gì nên tiết lộ bí mật đó. Con nai và mọi dấu vết về vụ giết nai đều đã tiêu tan từ lâu. Tớ tựa vào cột hiên và vỗ nhẹ đầu Shiloh, mượt như là râu bắp vậy. Tớ đã nghĩ Chuck và tớ gần như, nhưng mà không hẳn, gần như là bạn rồi ấy thì không thể làm bạn thực sự với một người như Chuck Traver. Đáng lẽ tớ không còn phải lo lắng chi nữa. Nhưng mà mẹ nói say xỉn sẽ khiến người ta làm những việc mà anh ta không đời nào nghĩ là sẽ làm. Và Chuck Traver uống rượu, tức là có một quả bom chờ nổ. Chắc hắn không tìm cách cán Shiloh hay là bắn Shiloh cho hả giận. Nhưng mà lỡ như hắn đi săn trên rừng nhà tớ mà Shiloh chạy qua thì sao? Nhỡ như Chuck bắn ngay vào cái gì động đậy thì sao?
Sau bữa tối, bố bước ra và mang theo cái vỏ lon bia mà bố tìm thấy trong rừng. Bố đặt nó lên ghế trước trong xe Jeep, rồi trèo vào xe và chạy ra ngõ. Tớ nhìn thấy chiếc xe Jeep ngừng lại khi ra tới đường, rồi rẽ phải và chạy qua chỗ cối xây bột. Nó băng qua chiếc cầu cũ kỹ dẫn tới ngôi trường silo cũ kỹ, rất gần gũi trong trí nhớ của tớ. Sau đó chiếc xe mất dạng, và tớ biết ngay rằng bố sẽ đổ lại bên chiếc xe nhà mà Chuck Traver ở. Tớ lóng tai lên mà nghe. Ừ, độ 2 phút sau, từ đằng xa tớ nghe cả đám chó của Chuck đồng loạt sủa inh ỏi lên. Tức là chúng nghe thấy tiếng xe Jeep đó. Đám chó đó dữ tợn lắm, vì chỉ khi nào đi săn thì Chuck mới không xích chúng lại. Tớ đoán lúc này Chuck đang nhìn qua cửa sổ, thắc mắc không biết là ai đến gặp hắn vào lúc 7 giờ tối chủ nhật. Rồi hắn sẽ đứng lên, mặc áo lót và đi ra cửa. Bố sẽ bước tới chỗ mấy tấm dán làm thành dĩa hè của Chuck, và họ sẽ đứng ở bậc cửa nhà Chuck một lúc, nói chuyện thời tiết, mùa táo rộ vào thu này, và khi nào thì chính quyền hạt sẽ đắp giá mấy cái ổ voi ngay bên cạnh cây cầu. Và sau rốt, sau khi họ đã nói xong hết những chuyện đó, bố sẽ đưa cho Chuck xem cái giỏ lon bia và nói bố biết chắc là Chuck không cố ý vào rừng nhà tớ lúc hắn đi săn, nhưng bố đoán cái giỏ lon bia này là của hắn và bố đã nghe có tiếng súng. Bố sẽ nói ông rất biết ơn nếu mà Chuck không đi săn trong rừng nhà tớ. Bố không có ý muốn làm ầm lên, nhưng đã làm cha thì ông phải lo đề phòng cho con cái. Đầu óc tớ có thể nghĩ ra hàng chục cách mà Chuck đáp trả, chẳng cách nào lịch sự hết đâu, nhưng mà tớ không đắm đuối vào việc đó. Tớ vuốt da đầu silo thật chậm và nhìn mắt nó, tớ biết nó thích được vuốt da đến như thế nào. Silo mà là mèo ấy à, nó sẽ rừ rừ cho mà xem. Becky bước ra ngồi xuống cạnh tớ, rồi tóc ngược cái váy lên để gió mát quạt vô bụng nó. Không được làm vậy Becky à, tớ bảo con bé. Phải bắt đầu dạy dỗ con bé thôi, không thì có lúc nào đó xuống Sister Vin, con nhỏ cứ làm như vậy mà chẳng thèm suy nghĩ gì hết. Tại sao chứ? Nhỏ Becky dặn lại, lém lỉnh, và chùi cái mặt của nó ngay vào mặt của tớ. Thì bởi vì con gái con đứa, ai lại đi khoe quần lót như vậy? Tớ bảo, chắc mẹ cũng trả lời như vậy thôi. Lúc này Darlene cũng đã ra ngoài hiên, đang ăn một dốc dụng bánh ngô, và con nhỏ nghe được cái câu tớ trả lời Becky. Qua đôi mắt nó, tớ biết con nhỏ toan làm trò gì tinh nghịch rồi đây. Nó chùi tay vào chiếc quần cộc, rồi cho ngón cái vào trong lưng quần và bắt đầu bật cái lưng thun cho nó phát ra những tiếng phập 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 lớn hết mức con nhỏ làm được, bằng cả lưng thun quần cộc lẫn cái quần lót của nó, cốt để chọc tức tớ đó. Tất nhiên Becky thì cười ầm lên rồi cũng làm theo. Cả hai con nhóc vừa phập phập lưng thun quần của chúng, vừa cười ngặt nghẽo. Đôi khi bọn con gái nhóc tì là những con người kỳ cục nhất thế gian này. Nhưng rồi tớ nghe tiếng xe Jeep quay lại. Darlene cũng nghe được, liền ngừng cái trò điên. Cuối cùng Becky cũng bỏ cuộc, và cả ba đứa chúng tớ đều ngó nhìn chiếc xe Jeep của bố. Chiếc xe bố dùng để đi đưa thư. Chiếc xe lại băng qua cây cầu cũ kỹ, chạy lên và rẽ vào lối dành cho xe nhà tớ. Mẹ bước ra hàng hiên, hai tay chống hông. Thế nào? Mẹ nói lúc bố bước ra khỏi xe. Ông nói sao? Bố chẳng trả lời chi hết cả một lúc, chỉ bước về phía căn nhà và ném cái giỏ lon bia vô thùng rác. Có lẽ hay nhất thì bọn trẻ nhà mình đừng có vô rừng chơi một thời gian đi là hơn, bố nói. Mẹ nhìn chăm chăm theo bố lúc bố bước vào trong. Cô Thornbolt là cô giáo mới tới trường tớ, và năm nay tớ lên lớp 6, tớ học với cô. Cô còn trẻ, trẻ hơn mẹ tớ, nhưng mà khuôn mặt cũng có gò má cao như mẹ. Cả kiểu tóc cũng giống nhau nữa, chải ra đằng sau và cột gọn cao lên, rồi thả cho đuôi tóc lòa xòa dai. Thằng David Howard và tớ ngồi kế cạnh nhau. Cô Thornbolt bảo bọn tớ có thể ngồi bất cứ chỗ nào tùy thích, nhưng mà cô ấy có để cho chúng tớ được ngồi đó hay không là tùy ở chính bọn tớ. Chỉ là một cách nói lịch sự cho biết là nếu bạn mà gây chuyện thì cô ấy sẽ đổi chỗ ngồi của bạn, còn nhanh hơn là bạn tiêu xài một đồng nickel nữa kìa. Vì cô chưa biết tên ai trong lớp tớ, cho nên ngày đầu tiên cô yêu cầu từng đứa kể một điều gì đó về bản thân. Và bạn không thể tin nổi có đứa đã nghĩ ra cái gì để nói đâu. Con nhỏ Sarah Peters thì kể chuyện hồi năm ngoái nó bị ngã xích đu và gãy cái răng như thế nào. Bây giờ nghĩ xem ai cần biết chuyện đó đi chứ.
răng đã được trồng lại rồi, đâu còn thấy gì nữa đâu.
Thằng Fred Nice thì kể chuyện nhà nó có một người giữ trẻ mới. Một cái tin chả có gì ầm ĩ, bởi vì nó đã từng có 5 người giữ trẻ rồi chứ bộ. Tới thằng David Howard, nó kể lể chuyện gia đình nó đáp máy bay đi Denver hồi cuối tháng 8 vừa rồi. Mà Denver thì còn được gọi là My High City, vì cái thủ phủ bang này có độ cao cả dặm. Chỉ có điều là chả ai tin nó hết. Thế nên cô Thornbolt lấy bách khoa từ điển ra và cho cả lớp thấy rằng David đã nói đúng. Rồi cô cho chúng tớ biết một điều khác mà chúng tớ còn chưa biết. Ở West Virginia này cũng có địa danh là Denver nữa. Thực tế là có tới 2 Denver, một là ở hạt Preston và một là ở Marshall. Chị của cô Thornbolt sống ở một trong 2 cái Denver đó, cô nói. Khi tới phiên tớ kể về Silo và chuyện tớ đã làm việc như thế nào để có nó. Rồi thằng Michael Sean kể chuyện có một người nát rượu nào đó thỉnh thoảng chạy xe ngang nhà nó và có lần đã hút trúng cái hộp thư nhà nó. Khi đó mọi người bắt đầu xì xào, rồi tiếng xì xào rộ lên khắp lớp. Trời ơi, chết! Ừ, chết! Ừ, chết! Hết đứa này tới đứa kia đều nói vậy. Cô Thornbolt chẳng biết chết là ai, là bố của ai chăng? Cho nên cô chỉ nói cô hy vọng người đó là ai đi nữa. Chẳng lẽ ông ta không nhớ trong đầu là có uống rượu thì đừng lái xe, bởi vì ông có thể chẹt phải một đứa trẻ hay một con chó nhỏ không chừng. Và vì tớ là đứa duy nhất trong lớp đã kể về một con chó, cô bèn nhìn thẳng vào tớ, càng khiến tớ chẳng thấy thoải mái tí nào về chuyện để Silo ở nhà một mình cả ngày. Có lần tớ đã muốn cứ giữ rịch Silo trong nhà lúc tớ đi học, nhưng mẹ nói khi yêu ai thì mình không được giam giữ họ. Chưa kể Silo là một con chó ưa chạy nhảy, khi yêu bạn phải chấp nhận may rủi. Mỗi ngày khi trường tan học ở Sisterville, xe đưa rước chạy dọc bờ sông Ohio tới Friendly, rẽ và lượn theo con đường hướng tới khu dân cư nhỏ ở Silo. Chính là chỗ tớ phát hiện ra con chó của tớ. Đó cũng là lý do tớ đặt tên cho nó như vậy đó. Lần lượt từng đứa trẻ, cũng có khi 2 hay 3 đứa một lượt xuống xe. Thằng David xuống ở Friendly, đương nhiên. Rồi nhỏ Sarah và vài đứa khác, rồi Michael, rồi Fred, cho đến khi chỉ còn lại mỗi Daralyn và tớ. Chiếc xe đưa rước đi quá khỏi chỗ cối xay bột và hoành lại. Và lúc nào cũng thế, Silo ở đó, giọt xuống lối dành cho xe để đón hai anh em tớ. Bốn chân nó không thể nào nhanh hơn nữa. Có khi nó trượt, cả người nó té nhào, sỏi bắn tung tóe dưới chân. Nhưng nó sẽ đứng đó, lưỡi thè ra, đúng cái lúc Daralyn và tớ bước ra khỏi xe, sẵn sàng liếm mặt bọn tớ từ bên này sang bên kia. Tớ nghĩ mình thương con chó này hơn bất cứ thứ gì trên đời, ngoại trừ mẹ và bố, và Becky nữa, và kể cả Daralyn. Tớ cho là vậy. Một đêm tớ nằm mơ thấy Chuck Travers tới gặp tớ cùng với khẩu súng săn của hắn, nói hắn sẽ bắn hoặc Silo hoặc là Daralyn, mày muốn đứa nào? Và tớ bừng tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh, vẫn chưa quyết định được. Giả sử mà tớ cứu Daralyn, nếu có lúc buộc phải như thế, thì ai chà, con nhỏ đó sẽ phải làm việc cả đời còn lại để mà bù đắp cho tớ mất. Tớ lấy ra mẩu bánh sandwich mà tớ luôn để dành từ phần ăn trưa của tớ và dùng nó mà đùa với Silo. Lấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi nằm úp xuống bãi cỏ, tay ép dưới ngực. Silo sẽ cố đủ cách để lật người tớ lại và chiếm lấy mẩu bánh hãy còn dính một chút dăm bông trên đó. Tuy nhiên, sau khi con chó lấy được mẩu bánh thì nhỏ Daralyn phải chơi cho đã cái trò ôm siết của nó, và Silo cũng diễn tròn trò đó được luôn. Silo, Sila của chị khỏe không hả cưng? Con bé líu lo bế bổng con chó trên tay như một đứa bé vậy. Nó dùng lưỡi lau mặt con nhỏ, nhất là cái chỗ mép mà còn vương vấn mùi vị của bữa trưa. Nói thật thì nhìn ghê chết đi được, cho nên tớ đi trước vô nhà và Daralyn thì theo sau. Hôm đó, Becky đang ngồi trên xích đu, ngoài hiên, chơi máy bay hay tàu thủy, hay là cả hai thứ. Nôm ra con nhỏ chơi tàu thủy, bởi vì nó dòng một sợi dây xuống như thể đang câu cá. Vào tới trong nhà, tớ thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với em gái của bố ở Clarksburg. 3 năm rồi nhà tớ mới có điện thoại. Kể từ khi bà nội bắt đầu mất trí nhớ, cô Hetty phải thuê y tá đến trông nom bà suốt thời gian cô đi làm. Bố là người trả tiền thuê y tá, bằng mọi đồng tiền mà nhà tớ dành dụm được. Tuy nhiên, tháng rồi nội bị đột quỵ và chút trí nhớ còn lại cũng mất nốt. Chẳng những thế, nội còn bị suy thận, khớp hông thoái quá khiến bà không còn có thể tự mình vào ra khỏi giường được nữa. Vậy là cô Hetty hàng đêm phải thức canh bà mà vẫn phải tiếp tục đi làm. Mẹ của cô cần được săn sóc nhiều hơn mức cô có thể làm cho bà đó. Cuối cùng bác sĩ bảo cô Hetty, thế nên bố lái xe xuống đó rồi cùng cô Hetty đưa bà nội vào nhà dưỡng lão. Lạ lùng thay, chừng nào mà cả nhà còn cố gắng tự chăm sóc nội, cô Hetty chăm sóc và bố gửi tiền thì chẳng được giúp đỡ tí gì. Giờ bà nội vào nhà dưỡng lão thì không phải tốn đồng nào cho bà hết. Nhà nước trả tiền viện phí và bố nói nhà tớ có thể gắn điện thoại và một vài việc khác nữa. Daralyn và tớ ngồi vào bàn, vừa thi nhau thò tay vào hộp bánh, vừa lắng tai nghe mẹ nói chuyện. Bà đã làm vậy hả? Cô Hetty! Ôi trời đất ơi! Rồi sao nữa đây? Becky bước lại và bọn tớ cho con bé một cái bánh. Nhưng mẹ vừa đặt điện thoại xuống là tớ hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mẹ lắc đầu. Mẹ muốn ba đứa chúng mày hứa với mẹ là nếu mà có lúc nào mẹ làm chuyện điên khùng thì chúng mày sẽ nhắc mẹ nhớ lại cái lúc này mẹ thế nào, nghe chưa? Đôi mắt của nhỏ Daralyn lóe lên. Con sẽ nhắc mẹ khi mà mẹ làm chuyện điên khùng, nó nói. Nội đã làm chuyện gì ạ? Tớ hỏi. Làm sao mà bà lại gây chuyện được khi mà phải ngồi xe lăn chứ ạ? Mẹ thở dài. Bà tự lăn xe xong vô phòng người khác, mà phòng của đàn ông nữa chứ. Bà cứ nhớ ở trong đầu là ông nội vẫn còn sống và người ta đã giấu ông ở đâu đó. Con Becky thì trố mắt, nhưng mà Daralyn thì cười ầm ĩ, và tất cả những gì tớ làm được chỉ có thể là cố nhịn cười. Cô Hetty sợ bà nội cư xử không phải phép thì người ta sẽ cho bà ra khỏi nhà dưỡng lão, nhưng mà y tá ở đó biết là phải làm gì, họ hiểu mà. Điều hay về cái điện thoại là nó giúp bạn lập kế hoạch. Hồi trước, khi nào tớ muốn nói gì với thằng David Howard, tớ phải nhắn qua bố, rồi bố nói lại cho nó lúc mà bố bỏ thư ở nhà nó. Rồi tớ sẽ phải đợi cả ngày, cho tới lúc bố đi làm về mới biết là thằng David nói gì. Bây giờ mỗi khi điện thoại reo thì ai cũng muốn mình là người trả lời điện thoại. Becky, khi nào con nhỏ tới trước, kê cái mồm ngay vô điện thoại và nói bằng cái giọng nhỏ xíu như thế này.
Dạ chào, cháu là Becky, cháu được 3 tuổi rồi, và cháu có một con chó nữa.
Đại loại là vậy đó, thiếu điều phải ngồi xuống cạnh nó mà giành lấy cái điện thoại từ tay nó. Điện thoại reo và tớ lại nhấc máy, là thằng David.
Sao cậu không tới nhà tớ ở lại chơi tối thứ sáu đi, rồi tớ ở nhà cậu ngày chủ nhật, hả mày?
Nó nói. Tớ hỏi xin mẹ, mẹ nói được, nếu tớ đảm bảo là vớ và quần áo lót sạch sẽ. Thế là thứ sáu cuối tuần đó, tớ cho bàn chải đánh răng vào trong hộp bút trước khi đi học. Và khi Silo theo chân Daralyn và tớ đi xuống hết lối dành cho xe hơi, tớ nghĩ tới chiều lúc xe đưa rước trở về và tớ sẽ không có mặt trên đó thì sao nhỉ? Tớ quỳ gối xuống cỏ cạnh con chó của tớ.
Nghe này, Silo, tớ nói. Tối nay tớ không có về đâu. Tớ ở lại qua đêm với thằng David Howard. Nhưng mà ngày mai tớ sẽ về, hiểu chưa?
Dường như nó hiểu được từng chữ vậy đó. Tớ nghĩ có lẽ nó hiểu có cái gì sẽ khác, mặc dù nó không biết đó là cái gì. Xe đưa rước xuất hiện và cua theo khúc quanh. Silo sủa lên rồi lùi lại. Nó chẳng ưa gì cái con quái vật to đùng màu vàng nuốt chửng chúng tớ mỗi buổi sáng rồi lại nhả chúng tớ ra mỗi buổi chiều. Sau khi lên xe và chiếc xe quay đi, tớ luồn xuống cửa kính đuôi xe và nhìn ra. Nhìn Silo lóc cóc chạy lên lối dành cho xe hơi của nhà tớ, cái đuôi cụp giữa hai chân sau. Nó thường xuyên ngừng chạy và ngó lại, rồi lại chạy tiếp thêm vài bước. Và tớ nghĩ tới chuyện, dù tớ ưa thằng David đến thế nào, khoái tới nhà nó chơi đến thế nào, tớ chắc chắn không ưa cái ý nghĩ tớ đi suốt cả đêm mà Silo ở nhà không có tớ. Còn biết đâu, Chuck Traver lại ở bên ngoài trong bóng đêm. Trẻ con luôn quậy tưng ở trường vào ngày thứ sáu, bồn chồn muốn nghỉ cuối tuần ngay, đi sụp sạo dọc theo bờ sông Middle Island Creek chẳng hạn, mượn thuyền của ai đó và chèo ra ngoài đảo nếu nước đủ sâu. Nước không đủ sâu thì nó lội qua. Chú thích: nguyên tác tiếng Anh là Middle Island Creek. Trong đó chữ creek có nghĩa là con sông nhỏ, cái lạch, theo nhà xuất bản. Đọc tiếp. Theo như tớ nhớ thì buồn cười là mẹ gọi con lạch này là con sông. Bố kể với bọn tớ là ngay khi mẹ nhìn thấy nó sau khi bố lấy mẹ và đưa mẹ về đây, mẹ liền nói: với em thì nó chẳng phải là lạch đâu, nó rộng đó, như một con sông ấy chứ. Thế là mấy đứa tụi tớ đôi khi cũng quên và cũng gọi nó là con sông luôn. Trên chuyến xe đưa học sinh về, thằng Michael Sean có biết một chuyện khác nữa, là cách đó vài buổi tối, Chuck Traver đánh nhau ở Ben's Run. Nhưng tớ không nghe hết được vì phải xuống xe với thằng David, và Darlene đi tiếp quãng đường còn lại mà không có tớ. Tớ luôn cảm thấy chút gì là lạ ở nhà thằng David Howard. Nhà của nó lớn đó, là một chuyện đi, mỗi phòng trong nhà là một chuyện khác nữa. Nguyên một phòng dành riêng cho thằng David luôn, một phòng khác dành để sách và máy vi tính của bố nó, thậm chí có cả phòng dành cho cây cối nữa. Có lần tớ kể với mẹ về chuyện này và mẹ nói nếu đó là nhà của mẹ thì mẹ sẽ đưa một số cây cối ra bên ngoài, nơi đúng là chỗ của chúng, và dành thêm phòng cho người ở. Bữa ăn ở nhà David cũng kiểu cọ lắm. Thức ăn thì không phải là ngon hơn ở nhà tớ, nhưng mẹ David đặt miếng vải lót dưới tất cả các đĩa, còn khăn ăn thì cuộn lại buộc bằng dây thun. Còn cách ăn ở nhà David thì tớ nhìn mọi người khác ăn thế nào rồi tớ làm theo. Nhưng mà người nhà David rất dễ thương. Bố nó làm việc cho tờ Tyler Star News và nói rất nhiều về bóng rổ với tớ, dù tớ thích bóng chày hơn. Bác ấy luôn quên mất điều đó, cứ hỏi tớ về đội New York Knicks trong khi tớ chỉ để mắt tới đội White Sox thôi. Mẹ của David là cô giáo và bác ấy cứ không đừng được, hễ thấy cái gì sai là bác ấy phải sửa cho đúng. Silo không có thích thấy tớ trèo lên xe buýt mỗi buổi sáng. Tớ nói lúc ăn tối khi mà mẹ David đang dọn ra món tráng miệng. Bộ nó không thích hả, Marty? Bác ấy nói. Nó không thích thấy cháu lên xe buýt hả? Dạ không ạ, tớ đáp. Mắt thì dán vào miếng bánh sô-cô-la. Và lúc đó thì thằng David cười lên hinh hích. Tớ mới biết là mình lại sai văn phạm nữa rồi. Sau bữa ăn, David và tớ ra ngoài chơi tạc lon với mấy đứa trẻ khác nữa cho đến tối mịt. Và khi hai đứa trở về nhà, bố David dạy tớ chơi cờ vua. Sau đó bọn tớ ăn thêm một chút và xem video phim Homework Bao. Rồi tụi tớ lần lượt đi tắm và phải lau sàn nhà. Tối đó tớ ngủ ở giường trên trong phòng David và không tin nổi là mình lại nhớ nhà, nhớ gia đình tớ. Khi nào thì mọi người ăn tối, điện thoại có reo không và ai trả lời. Lần này bà nội lại gây ra chuyện điên khùng gì nữa đây? Và Silo có dõi mắt ra cửa trông tớ về không? Tớ nghĩ tối nay mẹ sẽ thương nó nhiều hơn. Mẹ không biết điều này, nhưng mà có một lần, lúc mà vết thương ở chân của Silo đang lành lại, tớ dậy rất sớm và từ chỗ ngủ của tớ trên đi văng, tớ nhìn xuyên qua phòng khách và thấy mẹ đang ngồi trên ghế xích đu. Mẹ ôm Silo ở trong lòng và vừa đu đưa vừa hát cho con chó nghe, như thể nó là một em bé vậy đó. Chắc là mẹ đang chuẩn bị dần cho cái ngày mà Becky, Darlene và cả tớ nữa đều lớn lên hết và đi khỏi nhà. Chú thích. Trong nguyên tác tiếng Anh, Marty nói là Silo don't like, và được bà Howard sửa cách chia động từ, đúng ra câu đó phải là he doesn't like. Nhà xuất bản. Đọc tiếp. Không nghe tiếng mút chuột nào từ thằng David Howard ở giường bên dưới, và tớ nghĩ là chắc nó ngủ rồi. Hai đứa tớ đã chơi đùa quá nhiều mà, và quá lâu nữa, cho nên thằng đó hẳn đã mệt rồi. Nhưng mà tớ thì không đâu, khó ngủ lắm vì xe cộ chạy qua liền liền, ánh đèn xe cứ chớp nhá ở trên đường. Tớ nằm nghiêng, vừa mới định nhắm mắt lại thì bất thần cái bộ mặt kinh dị với cặp mắt đỏ rực và cái lưỡi xanh thè le này thình lình giọt ra ngay cạnh tớ. Chỉ cách mặt tớ chừng có vài cm và nhảy nhót nữa, một cái đầu nổi bồng bềnh. Tớ rú lên, không thể nào đừng được mà. Và rồi thằng David có một tràng cười ngặt nghẽo ở bên dưới. Yên đi mấy thằng nhỏ này, tiếng bố của David vang lên khi mà ông đi ngang qua. Nhưng mà tớ muốn biết làm sao thằng David làm được chuyện đó. Thế là tớ bò xuống thang và trường vào giường của nó, nhéo cánh tay nó. Thằng David trùm kín chăn lên đầu, nó cười dữ dội.
Ê, sao mà làm được vậy?
Tớ thì thào. Thằng David đưa cho tớ xem cái mặt nạ Halloween bằng cao su. Nó úp cái mặt nạ lên mặt và đặt một cái đèn pin ở dưới cầm. Rồi khi nó di chuyển thì cái duy nhất được chiếu sáng là cái mặt nạ. Trông như thể một cái đầu nổi lên bên. Tớ nghĩ làm sao mà tớ chờ được cho tới lúc tớ đem cái trò này hù được con bé Darlin đây. Hai đứa tớ nằm ngửa trên giường thằng David và nói thêm một chút về chuyện trường lớp, với lại chuyện thằng Michael đang kể cái vụ chất đánh nhau với ai đó. Bọn tớ nói về việc say xỉn của hắn gần đây, và tớ nói cho thằng David biết mẹ tớ cho là chất soi gương và không thích cái hình ảnh mà hắn nhìn thấy trong gương. Thằng David chống một khuỷu tay nhởm dậy. Tớ vẫn mường tượng ra khuôn mặt của nó trong bóng tối, cặp mắt nó đang mở to.
Ê, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?
Nó nói.
Gì cơ?
Hắn là ma cà rồng rồi. Thằng David nói, mắt nó như sắp giọt ra ngoài. Thậm chí khi thằng David biết vậy là điên rồ, thì trí tưởng tượng của nó vẫn cứ chạy rong.
Thôi, cậu khùng quá đi, tớ nói.
Ma cà rồng ghét gương lắm á. Nếu mà có lúc nào chúng nhìn vào gương thì chúng sẽ bị chết hay là bị cái gì đó.
Ê, vậy nếu hắn là ma cà rồng thì hắn sẽ chẳng có cái gương nào hết đâu.
Tớ bảo thằng David.
Ờ ha.
Thằng David kêu lên rồi nằm trở xuống. Được một giây, nó lại nhổm dậy.
Ê, ma sói.
Nó nói.
David à, cậu điên giống bà nội tớ quá.
Tớ nói rồi thấy ngượng. Đâu có phải là bà nội muốn vậy đâu. Nhưng thằng David hào hứng hết cỡ.
Ê, mày nghĩ đi, mày nghĩ đi, Marty.
Hắn nhìn vô gương, rồi hả, thấy lông lá và răng nanh nè. Thế là hắn phát điên lên. Cách duy nhất để mà tìm ra. Tớ biết tổng là chuyện gì trước cả khi thằng David nói ra cái từ kế tiếp.
Tớ ngủ lại nhà cậu tối mai. Lúc đó tụi mình sẽ đi điều tra chất. Ok.
Ok. Tớ bảo nó. Thằng David cũng chẳng nghĩ là Chuck Traver là ma sói đâu. Nó chỉ khoái cái chuyện đi do thám thôi. Khuấy động lên một chút hào hứng thôi mà. Tớ bò trở lên tầng trên và một lúc sau đã nghe tiếng thằng David ngáy khò khò. Lát sau tớ cũng ngủ mất tiêu. Nhưng không biết tớ ngủ được bao lâu vì đột nhiên giữa màn đêm một tiếng thét lớn vang lên. Tớ mở bừng mắt ra và dường như tiếng thét đó treo lơ lửng trong không trung như một tiếng vọng. Không hình dung ra được tớ ở đâu. Cái giường êm ái chứ không gồ ghề lởm nhởm như cái đi văn nhà tớ. Rồi tớ nhớ ra mình đang ở nhà thằng David và hiểu ra chính tớ là người đã la hét mà. Không biết tớ có đánh thức thằng David dậy không nữa. Giấc mơ sao mà quá thật. Mơ thấy tớ thức dậy, rời khỏi giường và đi về nhà. Trời tờ mờ sáng, có lẽ còn rất sớm, và tớ đang hy vọng mẹ đã dậy, bảo với tớ Silo vẫn ổn thôi. Nhưng mà dường như không có ai. Tớ thấy Silo đang ngủ ngoài hiên. Ôi, tớ nghĩ nó vẫn yên lành. Cảnh vật có vẻ yên bình và tự nhiên. Nhưng ngay khi tớ bước gần tới nhà, tớ nhìn thấy một cái gậy dài từ bụi rậm chĩa ra. Trông giống như một nhánh cây gãy vậy. Và rồi tớ thấy đó chẳng phải là gậy gì cả. Đó là một cây súng, và nó chĩa thẳng vào Silo. Đó là loại giấc mơ mà bạn thấy chân của mình không nhúc nhích được đâu. Và thế là bạn cứ la hét, nhưng mà không có tiếng hét nào phát ra. Chắc là tớ đã gây ra tiếng động nào đó. Vì tiếp theo đó, tớ nghe tiếng chân ngoài hành lang, và rồi cửa phòng bọn tớ mở đánh cách một cái.
Ở trong này không có chuyện gì hết phải không?
Giọng bố của David rất khẽ.
Vâng ạ,
tớ đáp,
bọn cháu ổn mà.
Bố David đóng cửa phòng lại và tớ nhìn đồng hồ. 4:15. Tớ nóng lòng chờ tới sáng để đi kiểm tra xem chó của tớ thế nào. Sáng hôm sau, bố lái xe Jeep ghé đón tớ về. Mỗi tuần 6 ngày, bố đi lấy thư ở Sisterville đem phát cho 280 nhà. Và sau khi phát thư xong, ông lại nhận thư để phát cho 360 nhà nữa ở ngoại ô Friendly. Tất nhiên, hai bố con không đi thẳng về nhà. Tớ phải đợi trong lúc bố ngừng lại ở từng cái hộp thư trên quãng đường từ nhà David về nhà tớ. Không thể đi bộ về, nhưng mà tớ cũng thích giúp mở cái hộp thư cho bố nhét thư vào. Nhưng chuyện tớ thích nhất là tìm thấy một ổ bánh chuối hoặc là nửa ổ bánh táo mà thỉnh thoảng bà con lại để trong hộp thư nhà họ cho bố. Người ta thích bố tớ bởi vì bố phát thư cho họ bất kể điều kiện thế nào. Có thể là 7 giờ tối, tuyết rơi không ngờ, nhưng mà bố sẽ vẫn rong ruổi trên chiếc xe Jeep phát thư cho bằng hết. Tuy nhiên, vừa trườn vào xe ngồi cạnh bố và đã phát thư cho nhà David xong, tớ liền hỏi ngay.
Silo ổn không ạ?
Bố cho chiếc xe Jeep chạy tới nhà kế bên.
Hồi sáng nay bố thấy nó ổn mà.
Bố đáp. Sao vậy?
Chỉ là lo lo thôi ạ.
Tớ đáp.
Còn ở chỗ David có vui không?
Vui chứ ạ. Lúc nào cũng vậy hết.
Tớ trông tới hộp thư nhà cô Ellison mà cũng sắp tới rồi, bởi vì hầu như ngày nào cô cũng để cho bố một ổ bánh hết á.
Y như rằng tớ dói tay vào hộp thư nhà ấy và lôi ra một ổ bánh bọc trong giấy thiếc, và tớ đã ứa nước miếng ra rồi. Tớ đọc cái nhãn dán trên đấy ghi là bánh mì zucchini.
Sao cô ấy phải làm hỏng cái bánh vậy nhỉ?
Tớ nói.
Ai lại cho bí nghiền vô trong cái bánh nướng bao giờ?
Bố chỉ cười.
Thì con cứ thử cắn một miếng đi, thậm chí là con không nhận ra đâu.
Bố nói. Nhưng mà tớ nghĩ có thể cầm cự hết buổi sáng này với số bánh quế nhân hồ đào mà mẹ của David đã làm cho tụi tớ ăn hồi sáng.
Tớ lấy sẵn thư ra cho nhà kế tiếp.
Bố có biết là có tới 2 cái Denver ở bang West Virginia này không ạ?
Tớ nói.
Có hơn thế nữa thì bố cũng chẳng ngạc nhiên.
Bố đáp.
Sao mà lại có 2 chỗ có y chang tên nhau ở một bang chứ?
Tớ hỏi.
Nếu mà con không gắn bó gì với chỗ đó, con có thể gọi một nơi nào đó bằng hầu hết như bất cứ cái tên nào mà con muốn.
Bố nói. Chúng ta có thể đặt cho chỗ đất riêng của nhà mình là Denver nếu mà chúng ta muốn.
Vậy mình đặt là New York hay là Chicago đi được không ạ?
Chắc là được.
Ông giám đốc bưu cục Friendly chắc sẽ có trận cười.
Vậy thôi.
Bố nói. Sau khi tớ để thư vào hộp thư nhà cô Ellison và xoay lá cờ đỏ sang phía mà cô hiểu là có thư, tớ hỏi.
Bố này, đã xảy ra chuyện gì với ông Chuck vào thứ 7 giờ rồi, lúc mà bố ghé qua vậy?
Bố thở dài. Chỉ có thể nói, Chuck chẳng còn là ông ta nữa rồi Marty à.
Ông lại say xỉn nữa phải không ạ?
Đúng đó, dạo này ông uống nhiều.
Ông có nói đúng là ông đã đi săn vào rừng nhà mình không bố?
Cuộc nói chuyện không diễn ra đúng như bố đã dự tính.
Dạ, vậy chứ ông nói sao?
Hơi, ông nói lan man cái gì đó về chuyện con đã lấy được con chó săn giỏi nhất của ông. Dớ dẫn quá Marty ơi.
Nhưng tớ cảm thấy tức ngực. Đúng cái điều tớ chẳng hề muốn nghe.
Con được con chó đó một cách công bằng chứ bộ?
Tớ nói.
Thì tất nhiên rồi.
Chắc cứ lải nhải như vậy thôi. Nhưng bố không muốn con và Becky với lại Daralyn lên trên rừng đó cho đến chừng nào bố giải quyết xong cái vụ này.
Bố cũng không muốn con qua bên đồng cỏ nữa. Lần sau bố mà nghe tiếng súng, bố sẽ tự lên đó và xem xét.
Chẳng làm cho tớ thấy đỡ lo hơn chút nào. Nhưng mà được đi xe với bố vào một ngày tháng 9 ấm áp thì thật dễ chịu. Gió lùa vào cửa sổ xe bên này và thoát ra cửa sổ bên kia. Khi hai bố con tớ chạy xe ra tới đường cái, tớ quyết định bữa nay tớ sẽ qua cầu cùng bố và giúp bố phát thư ở con đường chỗ mà Chuck sống. Tớ nghĩ sẽ cho Chuck cơ hội thứ hai để nói về Silo nếu quả là có mối căm hận đang lớn lên trong lòng hắn. Có lẽ nếu nói ra được thì sự việc sẽ tốt hơn chứ. Nhưng khi hai bố con tớ tới chỗ chiếc xe kéo của Chuck, một cỗ xe hai màu nâu trắng cũ, mái hoen rỉ lem nhem, thì chẳng thấy Chuck đâu cả. Bố con tớ biết hắn không đi săn bởi vì tất cả chó của hắn đều bị xích mà. Chúng lồng hết cả lên khi nhìn thấy chiếc xe Jeep, nhảy dựng, gầm gừ và sủa dữ tợn, nhe răng, giật căng dây xích. Tớ nhét thư vào hộp thư nhà Chuck và nhìn vào cửa, nghĩ biết đâu hắn sẽ nghe ồn ào huyên náo và bước ra. Xe tải của hắn kia, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, chết hay là sống. Và tớ thắc mắc không biết sáng nay hắn có cho chó của hắn ăn không nữa.
Thứ bảy, ông Chuck không đi làm hả bố?
Tớ hỏi lúc bố khởi động lại chiếc xe Jeep.
Hình như ổng làm việc vào thứ bảy cách tuần thì phải.
Mà ổng làm công việc gì vậy bố?
Tớ cố nghĩ xem loại công việc gì có thể phù hợp với người như Chuck Travers.
Huấn luyện rắn chuông, có thể lắm. Hay là đấu vật với cá sấu?
Thợ máy,
bố nói.
Chuyên về xe tải và xe hơi ở gara Whelan.
Bố nghe nói ổng giỏi việc này lắm.
Tớ nghĩ một người có thể giỏi việc gì đó và lại kinh khủng trong chuyện khác. Giỏi sửa máy xe hơi và xe tải và tệ với chó với người.
Lộ trình đưa thư của bố kết thúc ở chỗ cách khúc sông cạn dài dặm, và bố con tớ quay xe trở lui tại chỗ đó. Sau khi bố con tớ băng qua cầu, qua chỗ nhà máy bột cũ, tớ cầm lấy thư từ và ổ bánh mì Junichi rồi đi bộ về nhà, vì bố còn phải đi đưa thêm vài tiếng nữa mới xong.
Và Silo ra đón tớ kia rồi, bốn chân chạy như bay.
Tớ ngắt ra một miếng bánh mì Junichi và nó nuốt chửng ngay lập tức. Con chó này cái gì cũng ăn hết á. Cho nó ăn một miếng bánh rau pina và mầm cải, dám cá là nó cũng chán tuốt, còn xin thêm nữa chứ.
Tớ cùng Silo đi lên lối xe hơi vào nhà. Tớ nghĩ sao mà nó lúc nào cũng vui vẻ hết, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên và làm bất cứ trò điên nào mà bạn nghĩ ra. Không có chuyện nó mệt hay là bên ngoài trời lạnh hoặc nóng đến thế nào, nó sẽ ở ngay cửa chờ đi cùng bạn. Đối đãi tốt với chó thì nó sẽ là bạn của mình suốt đời.
Còn tự nhiên hơn cả mấy nhỏ em nữa, chắc cú là vậy rồi. Có những buổi sáng, nhỏ Daralyn thức dậy, trông như thể con nhỏ sắp sửa bẻ gãy tay bạn đến nỗi bạn phải lé mắt ra mà nhìn nó luôn.
Tớ ăn trưa, mẹ để sẵn một ít bánh mì sandwich kẹp thịt gà trước khi đi tới nhà bác sĩ Murphy làm việc.
Anh đã làm gì ở nhà anh David?
Daralyn hỏi tớ, mồm nó đầy bánh mì.
Ôi, đủ thứ chuyện hết á, tớ bảo con nhỏ.
Vậy bà Howard có nấu bữa tối có ngon không?
Mẹ hỏi.
Chỉ mới 11 tuổi đầu, nhưng tớ biết rằng khi mẹ hỏi về chuyện nấu nướng của ai khác thì phải biết mà liệu cái hồn.
Dạ, bánh sô-cô-la thì ngon, tớ đáp.
Và cả hai đứa Becky với lại Daralyn bắt đầu chí chóe lên về chuyện tại sao nhà mình chưa có lúc nào ăn được bánh sô-cô-la hết vậy.
Dạ, còn các món khác thì không có gì đặc biệt hết á.
Tớ hoàn tất câu trả lời.
Nhưng mà là những món gì?
Mẹ phải biết tường tận chi tiết cơ đấy.
À, món thịt gì đó, con đoán vậy. Có vài món rau nữa,
tớ nói với mẹ. Sau đó thì mẹ không mấy quan tâm nữa.
Silo đi theo tớ xuống nhà bác sĩ Murphy. Nhưng bọn tớ đi còn chưa qua hết lối dành cho xe hơi thì tớ thấy chiếc xe tải của Chuck chạy băng qua cầu phía bên phải. Nó chạy hết lối dành cho xe hơi nhà tớ và nó ngừng lại.
Thịt, thịt, thịt. Đôi lúc khó mà nói cái đó là tiếng tim bạn đập hay là đầu gối của bạn lập cập nữa, hay là cả hai. Quay lại và đi trở vô nhà lúc này thì hèn quá, thế nên tớ cứ tiếp tục đi. Nhưng mà Silo thì không, nó đứng sững lại.
Ê, Marty!
Chuck mở cửa xe và đặt một chân xuống.
Lại đây coi.
Tớ không biết nên đi hay là không đi nữa đây.
Ông muốn cái gì?
Tớ kêu lên.
Muốn chỉ cho mày xem cái này.
Tớ chẳng muốn đi tí nào. Nhưng rồi Chuck bước ra khỏi xe và đi vòng ra đằng sau chiếc xe tải của hắn. Hắn chỉ vào đuôi xe. Thế nên tớ đi xuống và bước lại đó.
Mày nhìn nè,
Chuck nói. Ai đó dùng móng tay hay là cái tua vít hay là cái gì đó rạch một đường dài sâu vào lớp sơn tuốt từ chỗ bảng số xe cho tới cửa xe bên phải. Tớ khẽ quýt sáo.
Cậu có nghĩ là ai có thể làm chuyện này với cái xe của ta không?
Chuck Travers xấu xa còn hơn cả rắn độc. Không phải cái mặt xấu mà là cái tính xấu. Có lúc nào mà hắn cố gắng thử cái gì khác ngoài cái tính xấu, chắc là trong hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở của hắn ẹ. Bạn cứ cho mũi vào một chai bia mà ngửi đi, đó chính là cái mùi của hắn đó. Tớ lắc đầu. Hắn nhìn tớ khó chịu.
Cậu nghĩ xem, có thằng lõi nào có thể làm cái trò này?
Cháu chẳng biết ai hết.
Này, cậu á, nghe ngóng xung quanh đây đi. Và nếu cậu biết ai đã cào xước cái xe của ta thì bảo với ta, nghe chưa?
Cháu sẽ để ý tới, tớ nói, nhưng mà tớ không hứa gì hết.
Chuck chui trở vô xe hắn và chạy đi. Và cho đến khi hắn khuất dạng thì Silo mới bước xuống. Khỏi chứng minh gì nhiều, cũng thấy rõ Chuck Travers không phải là người được ưa chuộng ở cái hạt Tyler này.
Người đàn ông đó có thể làm bạn sợ đến nỗi cho dù bạn không có làm gì đi nữa, bạn cũng hồ nghi không biết mình có làm gì không. Loại người mà bạn cứ tưởng tượng đủ thứ chuyện kinh dị xảy ra, và rồi bạn thấy có lỗi bởi vì đã khoái chí với cái tưởng tượng đó.
Tớ đang tự hỏi không biết tối nay thằng David và tớ đi dò la ở chỗ chất có phải là một ý kiến hay hay không nữa. Tớ đi xuống nhà ông bác sĩ. Ông đó có phòng mạch trong nhà ổng, nhưng mà ổng không khám bệnh vào thứ bảy ngoại trừ trường hợp cấp cứu. Vợ ông bác sĩ mất đã 10 năm rồi, và ổng cố gắng giữ gìn qua cỏ, chỉ là vì bà bác sĩ. Bác sĩ tính rằng tớ nợ ổng $99 cho việc chữa trị cho Silo sau khi nó bị con chó chăn cừu giống Đức cắn xé. Tớ được trả công $3 một giờ và làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy. Tớ giờ đã làm được 2 ngày thứ bảy rồi, vì thế tớ còn làm 9 lần như thế nữa. Bệnh nhân chó sao rồi? Bác sĩ hỏi, bước ra ngoài hiên khi thấy tớ tới. Bác sĩ là một người đàn ông phục vịt và ổng lào bào cái gì đó lúc giương tay dỗ về con chó của tớ, kiểm tra vết khâu của nó. Một người bạn của bác sĩ Murphy là bác sĩ thú y ở St. Mary's, và bác sĩ Murphy đã hỏi ý kiến ông bạn này để chắc ăn ổng chữa trị đúng. Tốt đó, tốt, Silo, ổng nói. Bây giờ thì My đã qua cơn nguy kịch rồi ha. Hôm nay bác sĩ muốn di dời một số bụi cây từ bên này nhà sang bên kia chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời hơn. Ổng đào một lúc rồi tới tớ đào. Silo thì chỉ nằm dài trên cỏ trong mát, cười với hai người tớ, há cái mõm ra. Và tớ với ông bác sĩ cười cái kiểu mà nó nhìn hai người tớ làm việc. Hey, con chó đó chắc chắn được sống khỏe. Bác sĩ Murphy nói, ngừng quẹt mồ hôi chảy xuống trán. Tớ không biết liệu nó sẽ sống cuộc sống kiểu nào nếu tớ trả nó lại cho Chuck. Nếu Silo thậm chí có sống sót được với cái kiểu mà Chuck thường đá nó và bỏ đói nó mỗi khi nó bỏ trốn. Không thể nào đừng được mà cứ nghĩ tới chuyện ba con chó còn lại của Chuck. Toàn là bị xích, kêu ăn ẳn và gầm gừ lẫn nhau. Ông bác sĩ bắt đầu đào trở lại và tớ giữ cái bụi cây cho nó đừng có bổ nhào xuống trong lúc ông bác sĩ ấn xẻng xuống dưới bộ rễ. Bác sĩ có nghĩ những con chó còn lại của chất chắc chắn bị làm cho hư hại không à? Tớ hỏi. Ý của cháu là khi người ta xích một con chó và nó trở nên hung dữ thì nó sẽ hung dữ suốt đời phải không à? Cái đó thì ta không có biết, Marty à. Bác sĩ nói, đôi khi á, ta cho rằng giữa người với động vật chẳng khác nhau là mấy. Một đằng thì có hai chân, một đằng thì có bốn chân. Có lẽ chỉ khác có bấy nhiêu đó thôi à. Ta nghĩ có con chó và có con người sinh ra đã mang tính xấu ở trong mình, ở trong máu. Có lẽ vậy đó. Ông hừ một tiếng dứt khoát, và rồi con người buồn bã ấy sôi nổi lên. Nhưng mà ít xấu hơn người ta tưởng nhiều. Ta ngờ là vậy đó nha. Suy đoán của riêng ta là một chút lòng tốt sẽ chữa lành hầu hết lệch lạc ở người hay là ở thú. Nhưng mà ta không dám chắc điều đó đâu. Tớ nhấc bụi cây đầu xuân cuối cùng lên khỏi mặt đất và mang nó qua cái hố mà tớ và ông bác sĩ đã đào ở phía bên kia lối xe hơi chạy của nhà ông bác sĩ. Hai người tớ cùng nhau đặt cái bụi cây đó cho ngay ngắn. Chiều tối đó, ông bác sĩ sẽ đi nghe hòa nhạc ở Willing. Vì thế tớ tự hoàn tất chuyện trồng lại mấy bụi cây. Tớ dung lại đất xốp trong từng cái hố, đảm bảo bụi cây nào cũng đứng thẳng. Khi xong việc, tớ cảm thấy mình như là một ông lão vậy. Lưng tớ đào muốn gãy luôn. Tớ đi về nhà lúc 4 giờ và mẹ nói tớ hôi hám quá, phải đi tắm trước khi mẹ David lái xe tới nhà tớ. Silo không bao giờ sủa xe nhà Howard, nó luôn mừng rỡ khi gặp thằng David. Ê, cậu vừa mới tắm á hả? Thằng David nói, nhìn tóc tớ nằm mượt xuống hết. Thơm như hoa hồng luôn. Và tớ dí người vào mặt nó. Mày ngửi đi. Thằng David phá lên cười và đẩy tớ ra. Mẹ bước ra nói chuyện với mẹ của David một chút. Trong khi đó, thằng David và tớ thay phiên nhau chơi đu bay trên cành cây sồi. Thằng David trèo lên cây thích gần đó và ngồi ra một cành lớn. Rồi tớ nắm lấy cái bao đây treo bằng một sợi thừng vào cành cây sồi và thảy nó qua bên chỗ thằng David, cao hết sức bình sinh của tớ. Thằng David bắt lấy sợi thừng, quặp cái chân nó vào cái bao đây nhồi đầy rơm đó, rồi quăng mình rơi khỏi cành cây thích, trèo lơ lửng thật là liều lĩnh, đu đưa xà xuống đất rồi bật lên trời qua phía bên kia. Yeah! Thằng David ré lên. Đáng lẽ tớ đã được vui rồi đó, nhưng mà tớ cứ nghĩ mãi tới chuyện thằng David với lại tớ sắp làm lát nữa. Thằng David không có anh trai hay em gái nào hết, vì vậy nó thấy cưng Darlene và Becky lắm. và chúng nó bày lắm trò ranh ma, suýt làm người ta đau bụng luôn. Becky dở trò hát bài hát ABC cho thằng David nghe. Có điều con nhỏ luôn quên chữ nào đi theo sau.
L, L-M-N, L-M-N-O-B.
Cho nên nó phải hát hết lại từ đầu luôn. Rồi tới Darlene biểu diễn. Và sau khi con nhỏ cho thằng David thấy mấy cái vết trầy trụa bầm tím của nó, con nhỏ bèn hỏi đùa David.
Làm sao mà người ta bảo một con bò rừng đánh nhau được chứ?
Nó cười toét miệng.
Anh không biết, thằng David trả lời. À, thì là lấy mất cái thẻ tín dụng của nó chứ còn gì nữa.
Darlene ré lên. Thậm chí con nhỏ đó còn chả biết cái thẻ tín dụng là cái gì. Bữa tối, mẹ dọn món bánh táo tráng miệng và bọn tớ rưới sữa lên khắp cái bánh lúc còn nóng. Thằng David lấy ngón tay của nó quét đĩa khi nó đã ăn xong những miếng cuối cùng. Hai đứa tính làm gì tối nay đây? Mẹ hỏi lúc lau bàn ăn.
Dạ, lang thang bên ngoài một tí ạ.
Tớ nói với mẹ. Tớ không phải hỏi xem David Howard muốn làm gì. Nó đã sắp đặt hết trong đầu, giống như truyện trinh thám cả rồi. Có thể nói là vậy đó. Và ngay sau khi đóng cửa lại, nó liền quay sang tớ và hỏi.
Ê mày, bây giờ đi tới chỗ Chuck Traver thì mất bao lâu?
Tớ nghĩ mai mốt lớn lên, thằng David sẽ trở thành một nhà thám hiểm, thám tử hay là gián điệp. Khi nào mà có những cái trò bò dưới bụi rậm, hoặc là trườn bụng, hoặc là trốn trên cây, thì đó là những trò mà thằng David muốn chơi. Và vì bọn tớ có vô khối chỗ để ẩn nấp trên vùng đất của nhà tớ hơn là ở đằng nhà David, thành thử David Howard khoái tới nhà tớ là vậy đó. Bố tớ đang đọc truyện cho Becky nghe, còn Darlene giúp mẹ rửa chén. Tớ có thể diễn cớ mình có khách, cho nên chắc chắn con nhỏ Darlene sẽ thấy tớ phải rửa chén hai tối liên tục cho mà xem. Độ 20-25 phút đi bộ từ đây cho tới chỗ chất đó, tớ bảo David.
Ok, tụi mình cần một bi đông nước nè, một tấm bản đồ với lại một cái ống nhòm.
Thằng David hạ giọng xuống bảo.
Bản đồ hả?
Tớ nói.
David này, bọn mình chỉ việc băng qua cầu và đi theo con đường đó cho đến khi tới chỗ chất thôi mà.
Không,
bọn mình sẽ không làm thế, thằng David nói. Làm sao cậu đi dò thám ai đó nếu mà họ nhìn thấy cậu đi sờ sờ trên đường chứ hả?
Vậy là để làm vừa lòng thằng David, tớ lấy một phong bì thư đã xài rồi và vẽ lên đó một cái bản đồ cây cầu, ngôi trường silo cũ kỹ và con đường chỗ nhà chất, cả một cái nghĩa trang tư nhân nhỏ nữa ở cánh rừng sau nhà của ai đó. David đem theo cái bi đông nước của nó và cái ống nhòm của mẹ nó. Tớ bảo nó, nếu hai đứa không khởi hành ngay thì Darlene sẽ rửa chén xong và sẽ đòi đi theo. Nhưng bọn tớ không phải lo về silo đâu. Silo thì lon ton chạy bên cạnh chúng tớ lúc hai đứa đi xuống lối dành cho xe hơi. Nhưng khi bọn tớ rẽ phải thay vì rẽ trái, nó liền ngừng chạy rồi tụt lại đằng sau chúng tớ cả chục thước suốt lúc băng qua cầu. Chúng tớ ngừng lại để nhìn cái hố ổ gà trên đường. Nó có từ hồi mùa xuân năm ngoái, chắc phải sâu cả chục tấc và rộng cả mét.
Á chao, thằng David kêu lên. Giống cái hồ nước quá chớ, Marty.
Ê, tớ cá là có một cái hang động ở dưới đó đó. Và cái dòm sụp xuống. Thế là tất nhiên chúng tớ phải bò xuống bờ sông và mò mẫm trong cỏ dại và bụi rậm để xem liệu có cái lối nào bị che khuất dẫn tới một hang động mà chưa ai phát hiện không. Bạn thường đọc thấy nói có người phát hiện ra một hang động mới phải không? Có thể họ hụt chân rơi xuống đó lúc băng qua đồng cỏ, hay là con chó của họ rơi xuống đó và người ta nghe tiếng nó kêu lên. Nếu bọn tớ phát hiện ra một hang động bên dưới con đường này với những lối đi và thác nước và các thứ nữa, bọn tớ quyết định sẽ đặt tên là cái hang Howard Preston. Chúng tớ lãng phí cả nửa tiếng đồng hồ lúc còn sáng để tìm một cái hang động không hề có và rồi trèo trở lên mà băng qua cầu. Nhưng silo không đi, nó phát ra những tiếng rên rỉ ở trong cổ họng nghe thật là tội. Nó cụp đuôi vào giữa hai chân sau rồi lẻn quay lại lối xe chạy vào nhà tớ. Tớ đau lòng thấy nó vẫn còn sợ Chuck Traver đến như thế. Nó sẽ không chịu chạy qua cây cầu này cho dù có tất cả thỏ của hạt Tyler đi chăng nữa.
Tớ sẽ quay về mà, nhóc. Tớ bảo nó, giá mà tớ có thể làm cho nó hiểu được nhỉ.
Chúng tớ cất bước đi theo con đường tới nhà trước. David ngừng lại uống nước từ cái bi đông nước của nó.
Nhưng mà tớ có thể nói là nó chẳng hề khác đâu. Nó chỉ giả bộ khác. Như thể là chúng tớ đang làm cái công lên việc xuống gì dữ dội lắm.
Chúng tớ luồn qua những bụi rậm nằm giữa con đường và dòng sông, vượt qua hết cái cây này tới cái cây khác, và chờ tới lúc không thấy có bóng dáng ai trên đường. Tất nhiên rồi, không một ai ở bên ngoài, trừ một bà lão ngồi ngoài hiên nhà của bà ấy, và không có đeo kiếng nữa, thậm chí là không nhìn thấy chúng tớ. Thế nhưng nói chuyện toàn theo cái kiểu gián điệp vui ra phết.
Điệp viên XRX, điệp viên XRX, lại đây, XRX.
Thằng David nói, khum một nắm đấm ngay cái miệng của nó giống như cái micro.
Nghe rõ, QZT.
Tớ đáp.
Hiện giờ chúng ta còn cách bao nhiêu?
Thằng David hỏi.
Chừng độ 5 căn nhà nữa.
Tao nghĩ vậy.
Đó là một chiếc xe nhà có hai màu nâu trắng.
Vấn đề là ở trên đây mọi căn nhà nằm cách xa nhau đến nỗi bạn không thể nhìn thấy chiếc xe kéo của Chuck, ngay cả khi giữa bạn với cái xe đó không có cái xe nào khác nữa. Nhà chúng tớ cũng cách xa nhau như vậy đó.
Vậy thì đi đường tắt, đi qua nghĩa trang thôi,
David nói. Chúng tớ băng qua đường, đi vòng ra sau một ngôi nhà và lẻn qua sân sau nhà một bà kia, đi lom khom y như thể những người lính đang tránh né cái làn đạn của quân thù. Những ngọn đồi hiện ra lờ mờ bên trái chúng tớ. Hai đứa băng qua cái nghĩa địa nhỏ xíu, có hàng rào sắt thấp lè tè bao quanh. Tớ muốn nói là cái hàng rào chỉ cao chừng có nửa mét thôi, có thể bước qua cái một mà. Cả một thế hệ được chôn ở đây, tớ nghĩ vậy. Và chỉ trừ một ngôi mộ, còn tất cả đều có tên là Donaldson.
Ê mày, đợi đã,
thằng David nói và chụp vào tay tớ. Tớ đứng lại.
Bây giờ gió đang thổi ở hướng nào?
Nó hỏi.
Tao đâu có biết.
Thằng David liếm ngón tay, rồi nó giơ lên không trung. Nó vẫn chưa rõ, cho nên nó quăng một túm cỏ lên trời và chờ xem nó rơi xuống như thế nào.
Tụi mình đang đi xuôi theo chiều gió,
nó nói. Đôi mắt nó mở to như thể bọn tớ đang trên một con tàu bị đắm hay sao á. Tớ cũng làm bộ lo lắng luôn.
Vậy tụi mình làm gì bây giờ?
Tớ hỏi.
Lũ chó có thể đánh hơi thấy tụi mình đang đi tới thì sao?
Không có lối tắt nào đi vòng được nhanh đến chỗ Chuck Traver theo hướng ngược lại, vì một bên chúng tớ là núi đồi, còn một bên đó là Middle Island Creek.
Tụi mình sẽ phải thật yên lặng,
David nói.
Cậu có muốn mạo hiểm không, XRX?
Muốn là cái chắc, tớ bảo nó. Chúng tớ còn cách chiếc xe nhà của Chuck độ 50 mét, và hai đứa đang bò toài, nhích từng chút một xuyên qua lớp cỏ cao tới hơn nửa mét trên cánh đồng cỏ ở ngay sát sân nhà của Chuck. Chắc là tớ sẽ phải kiếm cách mà giải thích về vết cỏ bẩn trên áo với mẹ thôi. Và lẽ ra trước đó tớ chẳng nên tắm rửa làm cái gì, nhưng mà vậy cũng đáng. Khi chúng tớ tới đủ gần với chiếc xe kéo của nhà Chuck, chúng tớ trườn ngoằn ngoèo về phía con đường cho tới khi có thể nhìn thấy cửa trước nhà Chuck. Và hắn kia kìa, hắn ngồi chần dần ngoài bậc cửa với một cái khẩu súng săn gác lên gối. Thằng David và tớ cứ bám chặt lấy nhau, miệng há hốc ra. Tớ nghĩ là may cho hai đứa tớ, mấy con chó của Chuck đã bị xích ở phía bên kia, cho nên chúng không thấy chúng tớ. Tối nay lũ chó im lìm. Tớ nghĩ khi bạn là chó, bất kể bộ não của bạn bé cỡ nào hay là đầy tính xấu xa, bạn cũng dư sức hiểu rằng một người đang ngồi ở bậc cửa nhà hắn với cây súng săn gác lên gối thì bạn chớ có mà gây chuyện với hắn.
Cậu có nghĩ là hắn sắp đi săn không?
Thằng David thì thào với tớ.
Tớ chẳng nghĩ như vậy đâu,
tớ thì thào đáp trả. Điều đáng sợ là Chuck chẳng có vẻ gì sắp sửa đi đâu, cũng chẳng phải là đang lao cây súng nữa. Chỉ ngồi đó và thỉnh thoảng lại nhổ phèo phèo. Hắn đợi cái gì thế nhỉ? Cái người đã làm trầy xước xe của hắn chăng? Hay là chỉ trông chừng có người tới làm trầy xe hắn lần nữa? David Howard lại nhích tới trước. Và tớ cầu mong giá mà nó đừng làm như vậy. Tớ bò theo, níu nó lại. Rồi chúng tớ nhận ra là Chuck đang nói chuyện một mình. Không nghe được một từ nào hết, chỉ nghe những tiếng lầm bầm, trầm trầm thôi. Hắn thường xuyên vỗ gối hoặc là lắc đầu. Rồi hắn yên lặng trước khi lại lầm bầm. Lại vỗ gối nữa, lại lắc đầu. Không khó để nhận ra hắn đang sai khước. Đúng ngay lúc, đột nhiên hắn nói dằn giọng và nâng cây súng lên. Tớ mới biết, đáng lẽ tớ không nên có mặt ở đây, không nên ở đâu gần chỗ này hết. Nhưng mà Chuck đang chĩa súng nhắm vào một cái cây trong sân trước của hắn. Thoạt đầu tớ tưởng cái màn này chỉ là do hắn sai xỉn mà ra thôi, nhầm tưởng một cái cây với con nai hay là gì đó. Nhưng tớ nhô đầu lên, đúng lúc tớ nhìn thấy hai con sóc đang đuổi nhau, chạy lòng vòng trên thân cây đó. Chuck đưa súng lên và nhắm bắn. Đoang! Một con sóc quýnh quáng trèo lên cây gần như điên. Còn con kia, nó rơi thẳng xuống đánh bịch trên sân. Tớ không nhìn nổi, hai tay ôm lấy đầu và cầu nguyện cho con sóc được chết nhanh đi. Nhưng lúc này tất cả lũ chó của Chuck đang điên lên, kêu ăn ẵn và sủa rân lên. Còn tiếng cười của Chuck thì ác lên tất cả những tiếng sủa đó. Ha ha, dính chấu! Hắn thét lên, và tớ có thể nghe tiếng hắn lại phát tay vỗ lên gối. Thậm chí hắn chẳng buồn đứng dậy đi lượm xác con sóc nữa. Hay là hắn bắn một phát để quá kiếp cho nó. Tớ ngẩng lên thật nhanh để nhìn thấy con sóc vẫn còn quằn quại. Nhưng rồi nó nằm im, chỉ có cái đuôi tiếp tục co giật. Sao hắn lại làm như vậy? Tớ tự hỏi. Để ngắm nhìn một sinh vật chết từ từ như vậy đó, bắn chẳng có mục đích gì hết cả sao? Chẳng có vẻ gì là chất cần nó làm thức ăn hết. Sóc hầm hay món gì đó chăng? Vì thậm chí hắn không rời khỏi bậc cửa nữa mà, chỉ phun phèo phèo qua mép thôi. Lúc này con sóc kia đã quay lại, chắc là để xem chuyện gì đã xảy ra với bạn của nó. Và đúng ngay lúc trước lại giương súng lên, tớ thét lên. Ê, đừng, đừng! Không thể nào kìm được. Thằng David nhấn cái đầu tớ xuống. Chuck giật bắn. Ai vậy? Hắn quát lên. Nhưng tiếng nói líu nhíu lè nhè. Ai nói đó? Chúng tớ nghe hắn đứng lên, và tớ nghĩ tim của tớ sắp giọt ra khỏi lồng ngực. Tớ đang trong cơn sợ hãi nhất đời mình, vì không phải là David và tớ xuống đường làng chỗ mà bọn tớ toàn quyền được đến. Chúng tớ đang nằm dán cái bụng trên vùng đất của Chuck, và Chuck có thể cho chúng tớ vài viên đạn chì còn nhanh hơn cả việc hắn khạc nhổ ra nữa. Nói rằng bọn tớ xâm phạm lãnh địa của hắn, và hắn tưởng là chúng tới đây chơm chĩa hay gì đó.
Sao mà nghe giống thằng Marty Preston quá ta?
Chuck nói. Và từ chỗ tớ đang nằm, cầm tì trên mặt đất, mắt nhướng lên hết cỡ, tớ thấy Chuck đang nhìn tứ phía, cố tìm ra giọng nói đó phát ra từ đâu.
Mày làm gì đây à?
Hắn lại quát.
Bộ bố mày không cho tao qua săn bên đất nhà mày, vậy giờ mày làm gì đến đất của tao, hả mày?
Tớ ép một bên đầu sát xuống đất, toàn thân ẹp xuống hết cỡ. Tất cả những gì mà tớ nghĩ đến là mẹ tớ nghe nói người ta đã tìm thấy thằng David và tớ với lại mấy viên đạn găm vô đầu. Việc này hẳn phải là điều ngu xuẩn nhất mà tớ đã làm. Tớ có thể nghe tiếng giày ủng to tướng của chất bước lên mấy tấm ván trải trong sân. Tớ có nên nói gì nữa không? Tớ tự hỏi, kêu lên và bảo hắn là bọn tớ chỉ đi ngang qua chơi thôi. Và rồi tớ nghĩ làm sao mà chúng tớ lại đi ngang qua cái chỗ này bằng cách mà bò mộp, dán cái bụng sát đất chứ. Tớ cố chịu đựng. Tiếng chân ngừng lại, không bước tới gần thêm chút nào nữa. Tớ niễn cái đầu để nhìn lên bằng một con mắt, và tớ thấy chất đang loạn choạng đến nỗi chỉ mới đi tới chỗ đuôi chiếc xe nhà của hắn thôi. Một tay chống vào xe, giữ cho hắn đứng được, còn tay kia thì cầm súng.
Tao ha! Tao mà bắt được mày lảng vảng quanh cái xe của tao ha! Marty Preston! Tao sẽ nổ cho mày một phát đi chầu ông bà ông giải luôn á nha mày.
Hắn thét lên. Cuối cùng sau 2 phút dài đăng đẳng, Chuck quay lại bật cửa chiếc xe nhà, rồi hắn đi vào trong. Thằng David và tớ nằm trên cỏ, không nói một tiếng, hầu như là không thở nữa mà. Rồi từ từ nhích lui, luồn trong cỏ, theo y như cái cách mà chúng tớ đi tới. Trong suốt lúc đó, cứ nghĩ không biết Chuck có chĩa súng qua cửa sổ mà canh me nữa không. Cuối cùng chúng tớ đi khuất khỏi tầm mắt, ra sau một bụi tử đinh hương. chúng tớ chạy qua cái nghĩa trang nhỏ, nơi an nghỉ của cả dòng họ Donaldson đó. Và từ đó chúng tớ đi tắt ra đường. Chúng tớ thở hồng hộc thiếu điều không nói được.
Xém luôn, xém thấy luôn.
Ừ, xác rạc luôn.
Trời ơi sóc, có tội tình gì đâu.
Đáng lẽ đừng có tới.
Ê, hắn đã biết là cậu rồi đó Marty.
Cả hai đứa tớ đều thấy trong lòng đầy chán ghét. Nhưng có một ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tớ, vì rằng tớ đã thấy Chuck bắn sóc. Mùa săn sóc mãi tháng sau mới tới mà. Tức là Chuck đã săn hơi sớm. Mùa săn vịt trời thì bắt đầu vào tháng 10. Mùa săn nai thì bắt đầu vào tháng 11. Còn mùa săn chó thì sao?
Đâu có mùa săn chó nào đâu.
Với cái kiểu sai xỉn mỗi tối như thế này của Chuck, tớ tự nhủ. Và giờ lại còn nghĩ tớ đã rạch trầy xe hắn nữa. Hắn sẽ chơi theo cái luật của hắn. Không chừng còn có một mùa săn silo nào có thể bắt đầu bất cứ lúc nào chăng. Tối đó tớ không sao ngủ được. Thằng David cũng thế. Khi nào David tới chơi ở lại qua đêm, mẹ mở hết chiếc đi văng ra để làm thành một cái giường đôi. Nhưng mà nó có một vạt dọc ở ngay chính giữa trong nệm, vì thế thường xuyên cứ đụng vào đầu gối. Nhưng Silo rất thích nằm dưới gầm giường. Khi nửa đêm thức giấc, bạn sẽ vẫn biết ngay là mình có một con chó. Tớ và David đều dậy rất sớm và nằm đó mà nói chuyện với nhau trong khi cả nhà vẫn còn ngủ yên.
Ê, cậu nghĩ tụi mình có nên nói không?
Thằng David hỏi tớ.
Gì? Vụ con sóc hả?
Tớ nói. Nếu thằng David nghĩ đó là chuyện tồi tệ thì nó nên biết những gì tớ biết về Chuck Traver.
Nó gật đầu.
Cũng có thể. Nhưng mà không có ích lợi gì đâu mày ơi. Có bao giờ cậu nghe nói ai bị phạt vì đã bắn một con sóc trái mùa chưa? Trong khi đi từ đây tới Friendly, cậu có thể bắt gặp cả nửa tá con sóc chết dọc đường.
Giết một con sóc với lại giết một con nai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở bang West Virginia, người ta chỉ được bắn vài con nai mỗi năm. Còn trong mùa săn sóc, người ta có thể bắn 6 con một ngày. Nhưng như vậy cũng không có thêm quyền bắn một con sóc trái mùa. Có điều người kiểm lâm sẽ không lái xe tuốt lên tới tận đây chỉ vì một con sóc.
Tớ nghĩ việc Chuck giết một con sóc thì không đáng nói cho bằng cái cách mà hắn giết con sóc. Đó là điều làm chúng tớ thấy ghê tởm. Cái kiểu khoái trá nhìn con sóc rơi bịch xuống sân nhà hắn trong khi nó đang hấp hối. Hồi nhỏ Chuck Traver là loại trẻ con như thế nào? Tớ tự hỏi. Hắn là một thằng con trai thế nào lúc 15 tuổi đây? Tớ thấy khó hiểu cho ba mẹ của hắn. Nuôi dạy một đứa con trai thành một người, cứ ngồi đó mà cười trên sự đau đớn của một sinh vật nhỏ bé. Chắc hai đứa tớ trông rất mệt mỏi lúc ăn sáng. Vì mẹ nói,
ủa, bộ hai đứa thức cả nửa đêm mà chơi hả? Mẹ thấy hai đứa không mấy đói ha. Món thịt lợn hun khói chẳng ai động đến hết.
Thằng David lẫn tớ cùng với lấy miếng thịt lợn chỉ để chứng tỏ với mẹ là bọn tớ đói ghê lắm. Nhưng thật ra là không. Nhưng bánh quy của mẹ thì ngon. Tớ chỉ cho thằng David biết cách trộn một muỗng mật đầy với một muỗng bơ thực vật, đánh lên cho đến khi nổi thành kem rồi phết lên bánh quy nóng mà ăn. Chúng tớ lại chơi Dubai cho tới khi bố của David đến đón nó về. Cuối cùng Daralyn cũng thức dậy và nhìn hai đứa tớ qua cửa sổ. Nhưng tiếng kêu la của chúng tớ không đánh thức được con nhỏ Becky. Con nhỏ đó có thể ngủ với nguyên cả ban càng đồng bên cạnh giường mà. Gia đình Howard đi lễ ở nhà thờ Methodist và David phải về nhà thay quần áo đã.
Vậy thứ hai gặp lại cậu ở trường nha.
Nó nói lúc theo sau bố nó bước vô xe.
Thế nào Marty, hai đứa vui không?
Bố David nói.
Dạ vui ạ.
Hai đứa đồng loạt trả lời. Cũng có đó, nhưng chứng kiến một con sóc chết ngay trước mắt không phải là chuyện vui rồi. Nhà tớ thích ngày Chủ nhật bởi vì nó trôi qua rất chậm. Bố có mặt ở nhà suốt ngày và bố ngồi trên xích đu ngoài hiên đọc to một quyển truyện tranh cho Daralyn với Becky nghe. Nói nhiều giọng khác nhau và làm anh em tớ cười rộ. Mẹ thường nghe chương trình giảng kinh trên TV, nhưng lúc này mẹ đang ở trong bếp làm bánh mì. Mẹ hay nói sao con cái thì mẹ thích là làm bánh mì vào ngày Chủ nhật hơn bất cứ thứ gì mẹ có thể nghĩ ra. Mẹ không nói, nhưng mẹ yêu bố còn hơn cả làm bánh mì nữa. Và sáng hôm đó, sau khi nghe bố đọc truyện tranh xong, tớ vào bếp thấy mẹ đang nặn bánh và hát một bản nhạc đồng quê mà mẹ rất thích. Nếu em có ba điều ước, em sẽ dành cả cho anh. Hãy yêu em khi em cô đơn Hãy làm em vui khi em buồn. Hãy cười với em khi em vui, vì em biết anh chân thành. Nếu em có 3 điều ước anh yêu, em sẽ dành cả cho anh.
Tớ biết chẳng phải mẹ hát bài đó cho tớ đâu. Tớ chỉ cười và mẹ cười lại. Tớ bày bài tập về nhà ra bàn và làm bài tập toán, tìm cách không nghĩ tới chuyện mà tớ đang lo lắng nữa.
687 nhân 0,33 chia 687 chia .33 1029 nhân với 0,012 chia cho 0,12. Tớ không biết liệu có lúc nào trong cả cuộc đời mình mà tớ có tới 3998 cái gì đó và phải chia cho 7,5 không nữa. Tớ hỏi mẹ.
Cho dù mà không có đi nữa, Marty, mẹ nói, toán học nó giúp con tư duy, nó giúp con học cái cách giải quyết vấn đề.
Tớ nghĩ toán chẳng giúp tớ giải quyết các loại vấn đề chúng tớ đã vướng phải với chất Traver được đâu. Nếu toán mà giúp được thì tớ sẽ thức tới nửa đêm mỗi ngày mà học hết quyển sách toán này.
Thật ra thì tớ đang nghĩ, không biết việc chất sai xỉn có phải là tại tớ không nữa. 2 tuần làm việc cho hắn trong mùa hè này, tớ cũng hiểu hắn đôi chút. Và sau cái lần nói chuyện với nhau về chó của hắn và những chuyện khác nữa, vào cái ngày làm việc cuối cùng đó, tớ cảm thấy chất có chút tiếc nuối mà nhìn tớ đi. Tiếc bởi vì sau giờ làm việc, hắn sẽ không còn về nhà và có ai đó để nói chuyện. Tớ đang nghĩ tới chuyện thỉnh thoảng quay lại thăm hắn, thậm chí là tớ dẫn cả Silo theo nữa. Nhưng mà tớ không bao giờ có thể bắt con chó của tớ chịu bước qua cây cầu được nữa. Và vì thực ra tớ cũng không muốn gặp chất cho lắm. Thế là cái ý tưởng tốt đẹp đó cũng trôi mất. Sau bữa ăn tối ngày Chủ nhật, bố nằm chợp mắt một chút. Daralyn đem búp bê giấy của nó ra chơi ngoài xích đu. Becky thì ở trên giường và mẹ ngồi đọc báo. Vậy là tớ lên đường đi tới nhà chất Traver. Tớ muốn đi thẳng tới mà nói với hắn là đúng, tớ đã ở đó tối hôm trước đó, để hắn đừng có nghĩ là tớ lén lút. Lần này, Chuck đang sửa cái xe tải của hắn, bật cái mui xe lên và thay dầu. Hôm nay hắn không có vẻ say xỉn, chí ít là hắn chưa có uống rượu.
Chào ông Chuck, tớ nói.
Chuck nhìn lên rồi lúi húi dưới mui xe tải.
Mày muốn gì?
Hắn hỏi tớ.
Không có gì, chỉ là đi lang thang dọc con sông,
tớ bảo hắn.
Mày chăm sóc tốt cho con chó của tao chứ,
hắn nói. Đó là những từ thoát ngay ra khỏi miệng của hắn, và tớ không thích các từ chó của tao.
Silo khỏe,
tớ đáp.
Tưởng có lúc nào đó mày mang nó theo tới đây chứ,
Chuck nói.
Sao lúc đó nó không đi với mày?
Làm sao nói cho hắn biết là con chó của hắn ghét cay ghét đắng hắn?
Nó ở nhà chơi với Becky với lại Daralyn rồi,
tớ nói.
Chuck chỉ lào bào. Mày không dẫn nó đi săn thì nó sẽ đánh mất khả năng đó.
Chắc là bố cháu sẽ dẫn Silo đi khi mà ông bắt đầu đi săn vào tháng tới,
tớ đáp. Mùa săn vẫn chưa bắt đầu mà, ông Chuck. Thứ duy nhất mà ông có thể bắn ở cái bang West Virginia lúc này là chim bồ câu.
Khóe miệng của Chuck nhếch lên một cái cười láo cá.
Vậy hả? Vậy sao?
Hắn nói và lại phun phèo phèo lúc chùi tai vào một miếng dẻ. Điều tớ cố không nhìn là những gì còn lại của con sóc đó. Những mẩu thịt sóc dung dãi khắp sân nhà trước. Theo tớ thấy thì hình như sáng nay hắn thức dậy và quản sát con sóc đó cho chó của hắn. Có thể tưởng tượng mấy con chó hung dữ đó cắn xé gầm gừ nhau, hào háo tranh lấy một chút máu vào miệng. Tớ nín nhịn.
Nghe này, ông chất, cháu đến đây để nói với ông một chuyện.
Sao? Hắn nói.
Thằng David và cháu, nó ở lại qua đêm nhà cháu tối hôm qua, và tụi cháu có chơi trò gián điệp mà ông đã nghe ở ngoài sàn đích thị là tụi cháu đó.
Lần này rất ngẩng lên thật chậm.
Vậy chứ sao mày không trả lời? Tự vì tụi cháu sợ quá ông có súng.
Chớ không biết nói gì hết một lúc. Với hắn, số lượng sự thật này là quá lớn và không thể xử lý nổi. Tuy nhiên, điều mà tớ không thể tính tới là làm cho chớ nổi khùng. Đôi mắt của hắn lé sệt, còn 2 hàng lông mày thì nhíu liền lại thành một đường thẳng ở trên mũi.
Ê mày,
Mày tưởng tao tin cái chuyện đó hả mày? Mày đi tuốt tới tận đây mà chơi trò gián điệp hả? Mày chẳng chơi bời gì sức. Thằng Quắc, mày đã rình rập. Và nếu bố mày đã bày đầu cho mày làm như vậy thì tao chẳng ngạc nhiên tẹo nào đâu.
Không phải, bố cháu thậm chí chẳng hề hay biết tụi cháu đã ở đây. Nhưng mà đáng lẽ tụi cháu không nên ở trong sân nhà của ông. Với lại,
thậm chí hắn chẳng hề cho tớ nói nốt hết câu. Bây giờ hắn la hét: Mày, mày với cái thằng lõi kia đã tới đây một lần, vậy thì mày đã tới đây còn nhiều lần hơn nữa phải không? Và bất kỳ hai thằng Quắc nào lẻn lút quanh nhà của tao, thậm chí là chẳng trả lời, hẳn là phải có cái gì đó trong đầu chúng mày ngoài chuyện chơi đùa. Tao đâu có ngu mày. Chính mày hay là cái thằng lõi kia, hay là cả hai đứa tụi bay, là đứa nào? Đứa nào cào trầy xe của tao? Tao dám cá vậy đó. Mà tao ha, tao mà còn bắt được mày tới đây lần nữa, tao chỉ việc bóp cò. Người ta có quyền bảo vệ cơ ngơi mà.
Ông Chuck ơi, cháu...
Mày biến, biến về nhà mày đi. Mày nghe không?
Chuck đứng đó mà giục mạnh tay một cái, và gương mặt của hắn biến đổi từ xấu xí sang xấu tệ. Không có một tia sáng tử tế nào lóe lên trong đôi mắt. Khi tớ không nhúc nhích, hắn quát lên:
Cút!
Rồi tiến tới một bước. Và đó là lúc mà tớ quay đầu cắm cổ chạy về nhà. Ôi trời, giờ tớ đã làm xong việc. Tớ đá một hòn đá mạnh hết sức bình sinh cho nó văng xuống Middle Island Creek. Tớ đã nói thật rồi, và tớ chờ xem chuyện gì xảy ra. Không thể tin Chuck dám cho tớ một viên đạn nếu hắn nhìn thấy tớ lần nữa. Nhưng tớ nghĩ biết đâu hắn lại cho một viên đạn vào sinh vật mà tớ yêu thương gần như là hơn bất cứ thứ gì trên đời. Điều tớ hiểu rõ nhất là không biết liệu sự việc có thể xảy ra như vậy không. Bố đang làm việc ngoài trời khi tớ về đến nhà, chuẩn bị cắt cỏ. Tớ nhìn bố châm dầu vào máy cắt cỏ.
Con có chuyện gì vậy?
Bố hỏi.
Con không biết là việc chất sai xỉn có phải là tại con không nữa.
Tớ nói, cố gắng tách ra phần dễ của vấn đề. Bố sẽ không ưa nghe chuyện David với tớ đã ở chỗ chất tối qua, cũng cỡ như chất vậy thôi. Bố nhìn tớ, dặn khóa nắp bình xăng lại, rồi đứng thẳng dậy.
Cái gì đã làm cho một ý tưởng như vậy có trong đầu con vậy?
Con đang nghĩ sau khi con được silo và làm việc cho chất, con không hề quay lại đó nữa. Con nghĩ là chất phần nào đó đã quen có con bên cạnh rồi, có ai để ổng trò chuyện vậy thôi.
Có thể là vậy, nhưng mà bố không nghĩ một người đàn ông bắt đầu say xỉn vì một thằng bé 11 tuổi đầu không tới nữa. Chất đã dướng vào nhậu nhẹt, không liên can gì tới con hết, Marty. Chắc chắn là ổng không thân thiện gì với ai hết.
Nhưng mà ổng đã nói ra những việc về silo, về việc con có được con chó của ổng, về đủ thứ.
Con mà cho ông ta cơ hội thì Chuck sẽ lải nhải bất cứ chuyện gì. Con biết mà. Con biết và bố biết, phải không? Và ổng cũng biết rằng con làm việc để có được con chó đó. Tại sao con cứ lo lắng mãi vậy?
Nhưng mà con sợ đến lúc nào đó ổng xỉn lên và ổng bắn silo.
À, bố thì bố lo ổng xỉn lên, ổng đi qua rừng nhà mình mà săn bắn với khẩu súng săn của ổng. Và một viên đạn lạc nào đó trúng nhà một đứa trong số các con. Bố nói, con muốn lo lắng về chuyện gì có thật thì hãy lo lắng chuyện đó đi.
Nhưng mà sao tất cả những gì con đã làm để bảo vệ silo, cái cách mà con chó đó đã tìm tới con, thì con không thể chịu nổi nếu có gì xảy ra với nó lúc này bố ơi.
Tớ nói, tớ đi theo bố trong lúc bố đẩy máy cắt cỏ vào góc sân.
Hay là nhà mình mời cái ông Chuck đó tới ăn tối hay gì đó đi bố. Làm giống như là mình thật sự là bạn bè vậy đó.
Bố nhìn tới một cái nhìn mang dấu chấm hỏi.
Marty, cách đây chưa tới 2 tháng, con ghét ông Chuck còn hơn là ghét rắn nữa mà. Vậy sao bây giờ con lại muốn mời ông đến nhà?
Thì chỉ để giữ lại cái mặt tốt của ông thôi.
Tớ nghĩ có lẽ bây giờ là lúc tớ nên nói cho bố biết là tớ đã ở chỗ Chuck. Nhưng có điều gì đó ngăn tớ lại. Bố gác tay lên cán điều khiển máy cắt cỏ và hít một hơi sâu. Chuyện là... Bố nói mà không nhìn thẳng vào tớ. Lúc mà bố gặp Chuck hồi tuần rồi, bố đã mất bình tĩnh. Bố chẳng tự hào gì về chuyện đó hết. Nhưng mà nó xảy ra như vậy đó.
Bố đưa cho ổng xem cái vỏ lon bia và nhắc với ổng á là rừng và đồng cỏ nhà mình đã được công bố quyền sở hữu rồi. Thế rồi ổng toàn là chửi rủa bố thôi.
Tớ nhìn chăm chăm.
Dạ, ổng chửi rủa bố.
Thì nói bố là loại hàng xóm đáng hổ thẹn,
chỉ biết bo bo giữ đất cho mình săn. Nói ổng mà biết bố đê tiện như vậy, ổng sẽ chẳng đời nào để con được con chó đó. Thực ra đó, ổng nói bởi vì ổng đã cho con chó đó thì ổng muốn săn chỗ nào tùy thích. Đó là một phần của vụ thương lượng.
Như vậy không được, không đúng,
tớ kêu lên, mặt tớ nóng bừng. Bố biết là không đúng, Marty. Chất thì đã say như hũ chìm lúc mà nói như thế. Và đáng lẽ bố nên trở về nhà rồi quay lại lúc ổng tỉnh táo hơn. Nhưng mà bố cũng nổi đoá lên khi bị chọc tức như vậy. Bố bảo ổng, nếu có lúc nào bố bắt gặp ổng đi săn qua bên đất nhà mình, bố sẽ báo cảnh sát. Cho nên, ngay lúc này, bố không muốn ổng có mặt ở bàn ăn nhà mình là gì vậy đó. Bố không có xin ổng tránh xa đất nhà mình, mà bố bảo là ổng tránh xa ra, và bố không muốn hắn nghĩ là bố phải xuống nước. Tớ quyết định không nói gì về chuyện chơi trò gián điệp ngay lúc này.